Phi Thiên, chương 1649, Phục Mệnh Thượng, góc truyện audio.com. Chỉ là trong lòng Miêu Nghị có chút chán ghét tên cầu tặc này, trăm năm qua chưa biết nấu ăn ra cái gì cũng không có làm. Lão tử chém giết sinh tử, lúc này nhìn thế nào cũng thấy công lao không bằng ngươi. Con mẹ nó, khóc lóc thảm thương như vậy so với lão tử liều mạng còn lợi hại hơn. Xem tên ẻo là kia cảm động thành cái dạng gì rồi kìa. Khấu Văn Lam cố gắng khống chế cảm xúc, cúi người tự mình vịn Từ Đường Nhiên lên. Hắn gật đầu với Khấu Văn Thanh bên cạnh, Khấu Văn Thanh hiểu ý cũng chủ động vươn tay vịn đại công thần Từ Đường Nhiên lên. Cũng không bởi vì thân phận mà ghét bỏ Từ Đường Nhiên. Lúc này Khấu Văn Lam mới ngẩng đầu nhìn về phía Miêu Nghị và Mộ Dung Tinh Hoa, thấy hai người cũng chém giết đẫm máu, thân thể bị máu tươi nhuộm đỏ, bộ dáng chật vật không thôi. Hắn kích động, thanh âm cũng trở nên khàn khàn, nói. Chư vị vất vả rồi. Tuy rằng Miêu Nghị không biết diễn bằng Từ Đường Nhiên, cũng không làm chuyện quỳ xuống khóc giống như Từ Đường Nhiên. Nhưng mà thấy Từ Đường Nhiên biểu diễn hiệu quả như vậy, cảm thấy thấy biết thời biết thế cũng không có gì là không tốt. Hắn ra vẻ bi tráng, chắp tay ôm quyền, nặng nề nói. Được đại thống lĩnh thưởng thức nhiều hữu đức không có gì báo đáp, chỉ có thể tử chiến mà thôi. Lời này vừa nói ra, ý bi tráng trong đó khiến cho mọi người quanh thân không khỏi cảm động, cảm thán Khấu Văn Lam này có tài đức gì mà thủ hạ lại trung tâm chịu chết, quên mình phục vụ như vậy, làm cho người ta rất là hâm mộ. Cao quan đứng trên bậc thang trước điện nghe vậy hơi gật đầu, càng xem trọng Khấu Văn Lam. Mộ Dung Tinh Hoa triệt để im lặng, hai đại nam nhân này lại ra vẻ bi tráng, khiến cho người khác cảm động. Chẳng lẽ bọn họ muốn làm cho Khấu Văn Lam khóc hay sao? Ngẩng đầu nhìn lên, quả thực không ngoài dự đoán của nàng. Khấu Văn Lam đã nước mắt lưng tròng, hai hàng nước mắt thực sự không nhịn được mà chảy xuống. Mũi đỏ lên, cảm động không thôi. Không chịu được hai người này, Mộ Dung Tinh Hoa thầm than một tiếng. Đổi lại là trước kia, nàng sẽ không học Từ Đường Nhiên. Nhưng mà nữ nhân ở phương diện này muốn tranh thủ tình cảm càng chiếm ưu thế. Hôm nay nàng không chấp nhất như vậy, bởi vì nàng muốn một lần nữa làm người. Muốn lần nữa làm người rất khó, dù sao cũng phải chuẩn bị nghênh đón một ít thứ bất lợi đối với mình. Một tay nàng cũng bị phế cho nên cũng không thể nào ôm quyền được. Nàng đặt tay lên ngực nói, tí trước khảo hạch trở về, phục mệnh đại thống lĩnh. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, có vẻ oai hùng. Khấu Văn Lam thi pháp cố gắng ngăn chặn nước mắt chảy ra, gật đầu, hắn khàn giọng nói. Tốt tốt tốt, trở về là tốt rồi. Trước mặt mọi người thất thố như vậy là không đúng. Nhưng mà không biết tại sao hắn lại không khống chế được cảm xúc, bị hai thủ hạ làm cho không khống chế được. Nếu không phải nhìn thấy người khác cũng lục tục trở về, trong lúc nhất thời Khấu Văn Lam khó có thể bình tĩnh lại được. Người ta gọi hắn là ẻo là cũng không phải là không có nguyên nhân. Trước mặt quần hùng, đám người Cửu Đãng Hải quả thực không ngăn được nhiều người như vậy. Lại thêm Huy Khanh Nhan và Phiền Ngọc Phỉ cuốn lấy nhau, bằng vào Cửu Đãng Hải và Bàng Lệnh Công tăng thêm những người khác, liệu có thể ngăn chặn được mấy người. Cho nên quả nhiên có không ít thống lĩnh tham gia khảo hạch thừa cơ xông lên, xem như vạn hạnh trong bất. Góc truyện audio.com, hạnh nhặt về được một cái mạng, chủ tử đám người này tự nhiên cũng kích động đi ra khỏi đám người tự mình nghênh đón. Chỉ là khiến cho đám chủ tử kia chán nản là không có thấy được một màn cảm động lòng người như Khấu Văn Lam và thủ hạ của hắn. Thủ hạ mình dường như co đầu rụt cổ, có cảm giác như sợ hãi không dám đối mặt với bọn hắn. So với thủ hạ của Khấu Văn Lam quả thực là chênh lệch như trời và đất. Cho nên đám người học Khấu Văn Lam tiến lên nhiệt tình nghênh đón lại tạo thành cảnh tượng tẻ nhạt. Không biểu diễn được cảnh tượng cảm động giữa chủ tử và thuộc hạ. Có mấy chủ tử cảm thấy mất mặt. Nhìn người ta xem, đó mới thực sự là thủ hạ tâm phúc. Thủ hạ dưới tay mình thì thế nào chứ? Nhìn qua cũng không có trung tâm bằng thủ hạ của Khấu Văn Lam, thực sự khiến cho người ta chế giễu. Chỉ là bọn họ thực tình không biết, bởi vì nguyên nhân đào phạm cho nên đám người kia mới tạo thành cảnh tượng xấu hổ như vậy. Chư vị thống lĩnh may mắn trở về, sợ nhìn thấy chủ tử không có cách nào báo cáo kết quả, tự nhiên có chút sợ hãi. Thế nhưng mà không có biện pháp, địch nhân hung mãnh, có thể bảo trụ cái mạng nhỏ trở về đã không tệ lắm rồi, còn mong chờ gì mang theo đào phạm cơ chứ. Lại nói Từ Đường Nhiên quả thực vì đắc tội với Hạ Hầu Long Thành, không có biện pháp cho nên chỉ có thể ôm đùi Khấu Văn Lam tới chết. Nếu không hậu quả khó mà lường đường, hắn không thể so với những người khác, cho dù không hoàn thành nhiệm vụ tội cũng không đáng chết. Nhưng mà hắn không có Khấu Văn Lam bảo vệ, sợ rằng rất có thể sẽ mất cái mạng nhỏ. Tính toán vì mạng sống, cho nên hắn đành phải diễn xuất một phen, làm cho Khấu Văn Lam biết hắn không có công lao nhưng cũng có một phen khổ lao. Hắn quay đầu về phía Miêu Nghị và Mộ Dung Tinh Hoa ở phía sau, hai người dường như cũng ngầm hiểu ý tứ của hắn. Trong lòng Miêu Nghị càng thầm rít vài tiếng, con mẹ nó, tên Từ Đường Nhiên này là nhân tài hiếm thấy. Hôm nay hắn coi như đã kiến thức cái gì gọi là diễn xuất chân chính. Trong lúc quay đầu lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Hạ Hầu Long Thành. Nhìn thấy đám người Miêu Nghị mang theo một thân máu tươi trở về phục mệnh Khấu Văn Lam, nhất là Miêu Nghị lại mang tới thể diện lớn như vậy cho Khấu Văn Lam, lại làm hại đội ngũ của đệ hắn bị nguy. Hạ Hầu Long Thành có thể nói hận tới mức không thể xé xác Miêu Nghị. Người hắn hận nhất lúc này có thể nói Từ Đường Nhiên đã bị bỏ qua, chuyển thành Miêu đại quan nhân của chúng ta. Đầu óc của người này có chút đơn giản, chỉ cần chuyện liên quan tới tiền đồ của đệ mình. Từ Đường Nhiên đánh hắn một chầu căn bản không coi là đại sự, làm hỏng tiền đồ của đệ mình mới là đáng hận chân chính. Miêu Nghị nghĩ thầm trong lòng, không xong. Từ khi ném gốc tinh hoa tiên thảo, hắn chưa từng thấy đầu cầu hùng này dùng ánh mắt ác độc nhìn mình như vậy. Xem ra nữ nhân trước đó xuất lĩnh một đám người đuổi theo ba người bọn hắn quả thực là người của Hạ Hầu gia. Dường như lần này hắn đã đắc tội với tên cầu hùng này tới thảm rồi. Không có biện pháp, vì bảo vệ tính mạng hắn không có khả năng không hoàn thủ, tùy ý để cho người ta chém giết, như vậy không được. Chuyện đã như vậy, trong lòng Miêu Nghị cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Binh tới tướng đỡ, nước tới tường ngăn, cũng chỉ có thể như vậy. Mọi chuyện, gocchuyenaudio.com, không thể nào vẹn toàn được. Bên này Khấu Văn Lam khống chế được cảm xúc trong lòng, lên tiếng trấn an vài câu. Khấu Văn Hoàng đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay nói với Miêu Nghị. Truy nã được bao nhiêu đào phạm, mang ra xem một chút. Cách chương.